Trong đời sống sinh hoạt thường ngày, bất luận là đời sống vật chất hay là đời sống tinh thần, có cũng được, không có cũng được. Có cũng không phân biệt, không chấp trước. Không có cũng đừng phân biệt, đừng chấp trước, thì bạn sẽ được đại tự tại. Không có thì muốn cho có, khi có rồi lại sợ mất đi, lo được lo mất. Vậy thì một ngày bạn niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, mỗi ngày lại 10 vạn lạy, cũng chưa chắc thoát ra khỏi 6 nẻo luân hồi. Nguyên nhân là gì? 6 nẻo luân hồi là do chấp trước tạo thành. Nếu bạn vẫn còn chấp trước nặng nề như vậy thì làm sao có thể thoát được? Thập pháp giới là do phân biệt tạo thành. Chỉ cần có phân biệt, có chấp trước, thì bạn sẽ không có cách gì thoát ra khỏi 6 nẻo và thập pháp giới được. Những gì bạn tu chẳng phải là hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền nói một cách đơn giản cho quý vị đồng tu, nghĩa là đối với hết thảy pháp đều không sanh tâm phân biệt, không sanh tâm chấp trước, thì bất luận bạn tu pháp môn gì cũng là hạnh của phổ hiền. Lúc nãy có nói mặc áo ăn cơm cũng là hạnh phổ hiền. Điều này rất quan trọng. Nếu hết thảy đều không phân biệt, không chấp trước, thì bạn sẽ chuyển được cảnh giới, sẽ không bị cảnh giới chuyển. 50 ấm ma nói trong kinh Lăng Nghiêm, bất cứ loại ấm ma nào cũng không thể bén sát thân bạn. Bạn sẽ hỏi tại sao không bén sát thân bạn được? Vì bạn chẳng có thân, thì bén sát vào cái gì? Nếu bạn có thân thì nó mới có thể bén sát vào được. Nói rõ ràng là có tấm thân này, tại sao lại nói không có thân? Có tức là không. Bạn có thân này nhưng bạn không có chấp trước. Thân này là thân, nên thân này không tồn tại. Tại sao oán gia chủ nợ tìm được thân của bạn? Bạn chấp trước vật này là thân của bạn, thì oán gia trái chủ sẽ tìm được. Nếu bạn không chấp trước thân này thì họ không nhìn thấy bạn, không tìm thấy bạn. Vì chấp trước thân này là tôi, nên họ nhìn thấy tìm bạn để báo thù. Nếu bạn không chấp trước vật này là thân của bạn thì họ tìm không thấy bạn, chẳng có. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Yêu ma quỷ quái gì cũng không thể bén sát thân bạn được. Bất luận họ phá phách như thế nào, đó chỉ là một chút bệnh nhẹ thôi. Giống như thân thể bạn có chỗ đau ngứa, gãi gãi một chút là xong. Vậy thì bạn ở đâu? Tận hư không khắp pháp giới đều là bạn. Yêu ma quỷ quái cũng không liệt khỏi hư không khắp pháp giới. Bạn bao gồm họ, họ không thể nào bao gồm bạn. Bất luận họ phá phách như thế nào, đó chỉ là một chút bệnh nhẹ thôi. Giống như thân thể bạn có chỗ đau ngứa, gãi gãi một chút là xong. Không thể bị tổn hại. Nếu bạn có phân biệt chấp trước thì phiền phức sẽ lớn lắm. Cho nên nói lời chân thật với bạn, con người sẽ không sanh bệnh. Bệnh từ đâu đến? Bệnh đến từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Con người cũng không suy già. Tại sao lại già? Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước nên mới già. Con người cũng không chết. Tại sao lại chết? Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước nên bạn mới chết. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì tất cả đều là không có. Tốt lắm, xin mời xem tiếp kinh văn. Cánh năng mỗi nhật niệm Bồ Tát danh thiên biến, chí ư thiên nhật. Đây là nói về việc tu nhân thời gian dài hơn. Phía trước nói một ngày tới 7 ngày, sau đó nói 3 tuần. Tới đoạn này thời gian dài hơn, 1.000 ngày là 3 năm. 3 năm không gián đoạn. Đủ thấy tâm bền bỉ và nghị lực của người đó. 3 năm không gián đoạn. Tức là mỗi ngày bạn có định khóa. Định khóa tuy không nhiều, nhưng một ngày cũng không thiếu. Đây là sự liên tục nói trong kinh. Phù hợp yêu cầu tịnh niệm tương tục. Tới giờ thì nhất định phải làm công khóa. Niệm 1.000 danh hiệu Bồ Tát. Thời gian này cũng không dài lắm. Phải có tâm bền bỉ, suốt 3 năm không gián đoạn. Thị nhân đương đắc Bồ Tát, khiển sở tại thổ địa quý thần, chung thân dị hộ. Bồ Tát phái thần hộ pháp bảo hộ cho bạn. Thật ra là vì bạn tu trì đã có công phu. Những quỷ thần này kính trọng, ngưỡng mộ bạn. Địa Tạng Bồ Tát hoan hỷ, cảm được quỷ thần hộ vệ. Đây đều là quả báo. Bạn được quỷ thần hộ vệ. Hiện thế y thực phong ích, vô chư tật khổ, nại chi quảnh sự, bất nhập kỳ môn, hà huống cập thân. Chúng ta coi đoạn kinh này, đây là những gì hoàn cảnh sinh hoạt trước mắt chúng ta cần đến. Hiện nay thế gian này có tai nạn, tai nạn quá nhiều, chúng ta không thể nào dự liệu được. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu đều có thể gặp. Chúng ta làm sao đối phó? Lúc trước thầy Lý dạy chúng ta chỉ có một cách là nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Giờ đó trong tai nạn lớn lao, bạn vẫn có thể được bình yên. Y phục thức ăn của bạn không thiếu thốn. Phải tu như thế nào? Phải tu bố thí. Đừng sợ chúng ta bố thí thì hết sạch, chẳng còn gì để ăn, chẳng có mặc thì phải làm sao? Bạn bố thí hết sạch, bạn chẳng có ăn, chẳng có mặc thì Phật Bồ Tát sẽ gửi đồ ăn đồ mặc tới cho bạn. Bạn phải có lòng tin như vậy. Nếu tới lúc đó Phật Bồ Tát không đem tới thì làm sao? Nghiệp chướng của mình quá nặng. Nỗ lực cố gắng, nhất tâm niệm Phật, tuyệt đối không oán trời, không trách người. Cảm ứng đạo giao, không có các tật bệnh khổ đau. Tật là bệnh, bạn sẽ không bị bệnh tật, sẽ không bị khổ nạn. Hoảnh sự là tai họa, thiên tai nhân họa. Những sự việc không thể đoán trước được, bạn sẽ không gặp phải những sự việc này. Những tai biến không hề đến cửa, huống chi là đến thân. Nghĩa là nơi bạn cư trú sẽ chẳng xảy ra những chuyện này. Đương nhiên thân bạn sẽ không bị những tai nạn này. Nghĩ tới điều này thì bạn sẽ niệm Phật, niệm Bồ Tát rất thiết tha. Hiện giờ đích thực có thể dứt trừ nghiệp chướng, miễn trừ hết thảy tai nạn. Đây là phương pháp tu học duy nhất hiện nay. Niệm A-di-đà Phật rất tốt, niệm Quán Thế Âm Bồ-Tát cũng tốt, niệm Địa Tạng Bồ-Tát cũng tốt, nhưng phải nhất tâm xưng niệm, ghi nhớ tâm hạnh tương ứng, cảm ứng sẽ thù thắng. Nếu miệng niệm mà tâm không tương ứng, vẫn còn làm những chuyện tổn người lợi mình, tổn hại chúng sanh, tổn hại xã hội, bạn niệm như thế nào đi nữa cũng uổng công. Tại sao vậy? Vì chẳng tương ứng. Nhất định phải ghi nhớ trong kinh này nguyên tắc nói ở đoạn trước, mỗi ngày xưng niệm 1000 tiếng trong vòng 1000 ngày không thể rời khỏi nguyên tắc này. Đó chính là nhất tâm xưng niệm. Trong nhất tâm nhất định không có xen tạp, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, thì mới gọi là nhất tâm. Giả lại phải biết cách niệm danh hiệu Phật Bồ Tát. Đây là một bài tập trong lớp, bài học trong lớp. Sau khi học xong phải áp dụng vào đời sống thì mới có lợi ích. Không thể nói tôi ở trong chùa niệm Phật nhất tâm được 1 tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ, niệm xong bước ra ngoài lại làm chuyện thị phi nhân ngã, chuyện tham sân si mạng, vậy thì không được. Phải giữ được nhất tâm suốt ngày. Tôi đối xử đãi người tiếp vật đều thành tâm thành ý, đều đem lại lợi ích cho chúng sanh, đem lại lợi ích cho người khác. Đó mới là tu hành chân thật, mới gọi là biết dụng công thật sự, mới có cảm ứng đạo giao. Tuyệt đối không phải là hối lộ Phật Bồ Tát, mỗi ngày đều nghĩ tới các ngài, làm theo phương pháp này các ngài sẽ bảo hộ cho tôi được thăng quan phát tài. Còn đối với oan gia, tôi hy vọng người đó chết sớm. Bạn khởi ý niệm như vậy thì sai rồi, hoàn toàn không đúng. Phải tu như thế nào? Phải khởi tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, đối xử đãi người tiếp vật, niệm Phật, tâm của mình phải giống như tâm Phật, nguyện của mình phải giống nguyện của Phật, hạnh giống hạnh của Phật, áp dụng vào đời sống hàng ngày. Sáng mai niệm sợ ngày mai quên mất, ngày mai niệm thêm một lần nữa. Mỗi ngày đều làm như vậy, làm suốt 3 năm thì bạn sẽ quen, bạn sẽ làm mãi mãi. Do đó mới được thiện thần ủng hộ, Phật Bồ Tát hộ niệm.